Thêm bài nữa là bài 211 là bánh vẽ không thể no bụng đói. Đây là qua thiền sư Trí Nhàn ở Hương Nghiêm, Đặng Châu, sư người quê tại Thanh Châu, nhàm chán thế tục, từ giã cha mẹ đi du phương học đạo. Lúc còn ở với tổ bá trượng thì tánh thức của sư rất là thông minh lanh lợi, nhưng tham thiền lại không thành. Khi tổ bá trượng tịch rồi, sư đến tham với Quy Sơn. Quy Sơn mới bảo: ta nghe ông ở chỗ tiên sư bá trượng hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, đó là ông thông minh lanh lợi, do ý hiểu và thức tưởng là cội gốc của sanh tử. Khi cha mẹ chưa sanh, ông thử nói một câu xem. Sư bị một câu hỏi này hoàn toàn mờ mịt. Về liêu, sư mới đem hết những sách vở đã học qua hàng ngày xem lại từ đầu để tìm một câu đáp, cũng không thể được. Sư mới tự than: bánh vẽ không thể no bụng đói. Rồi sư nhiều phen đến để mà cầu Quý Sơn nói phá cho, nhưng Quý Sơn bảo: nếu ta nói tương tự cho ông thì về sau ông sẽ chửi ta. Ta nói là việc của ta, đâu dính dáng gì đến việc của ông. Sư bèn đem những sách vở thường ngày mà đã gom góp được đốt sạch hết, và nói: đời này chẳng học Phật pháp nữa, chỉ làm ông tăng thường lo việc cơm cháo, khỏi phải nhọc tâm thần. Sư khóc và từ giã Quy Sơn ra đi. Đây cũng là cái kinh nghiệm cho những cái cho những người mà có thông minh lanh lợi nè. Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn sử ghi đó, coi như là rất là thông minh lanh lợi, cho nên khi mà còn ở với tổ bá trượng đó thì ông tham thiền hoài, nhưng mà lại không thành, chưa có tỏ ngộ được. Bởi vậy mà khi tổ tịch bá trượng tịch rồi đó, mới đến với ngài Quy Sơn tham thêm nữa. Thì với ngài Quy Sơn đó, thì coi như là sư với ngài Quy Sơn lấy như là huynh đệ rồi. Nhưng mà rồi đến tham Quy Sơn nữa. Thì như vậy đó là một cái điểm để mà cũng là một cái địa đánh thức cho cái, những cái người mà tham thiền nhưng mà thông minh lanh lợi quá. Thông minh lanh lợi quá thì sao? Có khi cũng là cái chướng nếu mình không khéo. Bởi vì sao? Thông minh lanh lợi quá thì mình cứ lo phân tích, lo biện luận mãi thôi. Cho nên đó là lấp bích cái con đường trực giác của mình. Vừa lanh lợi quá cho nên là nghe cái gì đó cũng chụp, nghe nói ra cái là chụp bắt để mà hiểu, để mà luận thôi. Thì như vậy nghĩa là luôn luôn cứ chụp bắt cái chữ nghĩa đó để mà hiểu, để mà dồn vào trong đầu cho nhiều. Thì như vậy đó chính là bị gọi là bị cái duyên mà nó chuyển luôn luôn. Bởi vậy mà nó khó mở con đường trực giác của mình. Rồi nhiều khi hài lòng với những cái gọi là những cái hiểu, những cái lý luận của mình nữa. Bởi vậy mà ở đây thì ngài Quy Sơn ngài mới bảo: ta nghe ông ở chỗ tiên sư bá trượng hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, thì đó là ông thông minh lanh lợi, nhưng mà đó là do cái ý hiểu và cái thức tưởng thôi. Đó là dù cho ông thông minh lanh lợi đó nói ra thì hữu một đáp mười đó, nhưng mà đó là cái ý hiểu, cái thức tưởng, đó là thuộc về những cái gọi là cái tập quán của cái thần thức, cái thức tình thôi. Do những cái quân tập mà được bén nhạy lanh lợi như vậy. Nhưng mà nếu mà khi mà gặp những cái gì mà ngoài những cái mà khuôn khổ đó thì chưa chắc ông qua được. Cho nên ngày nay đó là cái cội gốc của sinh tử thôi. Bây giờ đây khi mà cha mẹ chưa sanh á, ông thử nói một câu xem. Cái này thì đâu có trong sách vở. Bởi vậy mà khi hỏi câu đó rồi á thì ông bí hoàn toàn không có đáp được. Trước khi cha mẹ chưa sanh thì bây giờ nói sao đây? À, cho nên bị một câu hỏi này thì ngài Chí Nhàn ngài mờ mịt hoàn toàn. À, rồi thì bây giờ cũng là cái gọi là cái thông minh lanh lợi nó cũng còn chưa chịu dừng. À, cho nên mới đi về liêu, mới lục lạo trong những cái sách vở mình đã học qua đó, mà kiếm một câu gì để mà đáp cho trôi. À, chứ còn chưa chịu dừng nữa. À, ngay đó mà còn chưa chịu dừng, cho nên để thấy là cái thông minh lanh lợi đó nó còn hoạt động còn mạnh lắm. À, nhưng mà tìm hết những cái sách vở đó cũng không có một câu nào đáp cho xứng hết. À, bởi vậy cho nên nhiều khi mình lanh lợi thông minh đó thì nghe những cái câu nói, rồi nhiều khi mình dùng cái thông minh lanh lợi đó mình cũng có thể mình đáp được mình cũng tạm hiểu, có khi cũng hài lòng vậy, nhưng mà hiểu đó, nhưng ít bữa sau á thì thấy nó cũng chưa xứng. Bởi vì cái đó là thuộc về trong cái gọi là cái thức tình thôi, chưa phải là cái tự trong này mà nó sống dậy, nó phát ra. À, cho nên tuy là có hiểu tạm thời đó, nhưng mà đó là trấn an lúc đó thôi, để bớt đỡ thẹn vậy thôi. Chứ chưa phải thật. Bởi vậy ở đây thì sư tìm hết những cái sách vở đó mà không có một câu đáp được, cho nên sư mới tự than. Sư than bánh vẽ không thể no bụng đói. Bao nhiêu những cái hiểu những cái trong sách vở đó đều là bánh vẽ thôi. Do đó mà sư mới đến ngài Quy Sơn để mà xin nói phá cho nhiều lần vậy, nhưng mà Quy Sơn cũng khéo. Ngài bảo nếu mà ta nói tương tự cho ông á thì về sau ông sẽ chửi ta. Ta nói là việc của ta, đâu có dính dáng gì việc của ông. Như vậy đó mới thật là cái gọi là bậc thầy mà gọi là hết sức vì người đó, vì trò là như vậy đó. Nhiều khi mình gọi là yếu á thì bị cái tình cảm nó mạnh hơn á, thì nghe mà cái ông trò ông than đồ thấy cũng thương, rồi cái giải thích rồi cho nó dễ hiểu rồi không, thì như vậy là cũng như sao, cũng tô thêm cho cái đầu này nó đầy thêm nữa thôi. Ở đây thì ngài Quy Sơn ngài không có chịu như vậy đâu. Ngài không có nói, nghĩa là để mà dồn cho sư, nghĩa là đến cái chỗ đường cùng đó, đến cái chỗ mà cái nghĩa là cái thức tình đó nó không còn chỗ mà nó hoạt động được nữa đó, thì cái gì của mình nó mới là sống dậy, nó mới làm việc được. Còn cứ để cho nó cái thức này cứ làm việc hoài á thì nó che hết. Cho nên phải để dồn hết, dùng đến đường cùng, để cho người phải tự mình dấn thân vào và trong đó mình sống dậy, thì đó mới thật là cái của báo chân thật của mình. Còn mà nói ra cái dễ hiểu rồi thì nhiều khi là mình tưởng đâu cũng hiểu rồi nữa, tưởng hiểu nữa rồi cái mình cũng thông qua, thông qua thì bích cái cửa ngộ. Nói ra cái dễ hiểu mà tưởng đâu như vậy là mình cũng hiểu rồi, nhưng mà sự thật đó là cái hiểu của ông thầy, của các vị thiền sư, của các tổ thôi, chứ chưa có dính dáng gì cái của mình hết. Nhưng mà dễ lầm, cái đó dễ lầm. Bởi vậy đây là Quy Sơn ngài không có chịu nói. Ngài bảo là ta nói cho ông thì về sau ông chửi ta thôi, bởi vì ta nói là việc của ta rõ ràng, còn không có dính dáng việc của ông hết. Việc của ông là ông phải tự ông để mà sống dậy thôi. Đó là những cái thực ở trong nhà thiền. Bởi vậy mà ngài Ngũ Tổ Diễn mà ngài có cái câu chuyện mà để mà ngài khơi dậy cái chỗ này đó, câu chuyện là ăn trộm đó, ngài cha ăn trộm mà dạy con ăn trộm đó, không? Nghĩa là ngài Ngũ Tổ này nó là có nghĩa là hai cha con, thì ông cha là ăn trộm nghĩa là tài tình, coi như ăn trộm số một đó, không? Thì con nó mới thưa cha ăn trộm giỏi quá, sao không dạy con ăn trộm chứ? Thấy không? Thì ông cha mới mà nếu mày muốn thì thôi đi theo, tối nay đi theo. Thì ông dẫn đi theo rồi cũng nghĩa là đào ngạch rồi vào trong nhà ta đàng hoàng, rồi thấy một cây giường lớn, giường lớn chắc là đồ đạc cũng nhiều, thì ông cha là coi như cũng là thuộc về cái ông chọn là thầy ông chọn rồi mà vô thấy là cái là mở phá cũng dễ dàng thôi, à, mở phá cái chỉ ra dấu là cho em con nhào dở cái gương để mà vào đó lấy đồ, thì vừa ông con vừa chở gương vô đó thì ông đóng lại phá lại luôn, mà phá đường thì ông con tức mình quá, phải không? Trong đó làm sao ra đây, à, thì ông con trong đó mới cũng là thuộc về cũng là con của ông trộm, phải không? Cho nên cũng thông minh, cho nên mới giả như là tiếng chuột kêu rồi đó, à, giả như tiếng chuột kêu sụp sụp đó, thì trong gia đình mới nghe mới thức dậy mà nghe tiếng rồi chuột kêu rồi tưởng đâu là chuột là vô đó nó ăn đồ, ăn quần áo và đồ đạc đó, cho nên là mới đợi mà giở gương ra, thì mới vừa giở gương ra thì anh kia anh tóc dậy cái thì anh thổi cái đèn rồi anh quơ anh làm cho mấy người kia quảng hồn bất thần thì cũng đâu có đối đáp kịp, cho nên chạy ra ngoài thì trong gia đình mới đuổi theo thì anh chạy, anh mới đi vô thì anh cũng để ý rồi, để ý đi vô là có những cái giếng nước rồi có đường đi đâu đó rõ ràng, à, thì anh chạy ra thì anh gần đó thì anh ôm cục đá cái anh thải xuống giếng ôm cái, thì trong gia đình tưởng đâu lại nhảy xuống giếng cho anh lo lại giếng đó mà tìm, thì đằng này anh đi mất rồi. Về tới nhà thấy ông già ngồi tỉnh bơ, con tức mình tới mà định nghĩa là bực bội với ông già một hơi, thì ông già nó phan mày phan hả để giờ nói cho mày về được đây cái hả, để nói à, thì anh mới kể ra, thì ông già mới nói là à thì như vậy là mày đã thành trộm rồi, thành tài rồi. Thì đó thì đó để nói lên cái nhà tiền là cũng vậy đó, dạy là dạy bằng cách đó, đó. Chứ không phải là nghĩa là giải thích thì rõ ràng cặn kẽ cho mình hiểu rồi cái thì tưởng đâu là cái hiểu của mình, thì như vậy đó là cái là cũng là cái vay mượn cái học lớn thôi chứ phải cái thật. À, thì ở đây ngài Quy Sơn cũng vậy đó, nghĩa là không chịu giải thích để dồn cho ngài Chí Nhàn đó, nghĩa là đến hết mức là từ ngài sẽ sống dậy, cho nên ở đây thì sư tới đó là sư coi như hết đường rồi, mới giờ thôi nghe đem sách vở đốt hết, nó đời này thôi không có học Phật pháp nữa, học nhiều quá cũng không có trả lời được câu hỏi, chỉ làm ông tăng thường để mà lo việc cơm cháo vậy thôi, khỏi phải nhọc tâm thần. Nhưng mà chính ở đây á mình mới thấy được cái hay của ngài, nên để thấy cái hay gì không? Chính cái hay này thì mới có cái chỗ sống dậy. Cái hay gì? Dám gan dạ, dám thừa nhận cái lầm của mình, không? Nghĩa là dám chịu nhận những cái dở cái lầm của mình lâu nay đó là cứ là bị trên những cái là cái hiểu biết lanh lợi của cái thức tình đó, của những cái vai mượn gương góp đó, cho nên bây giờ sẵn sàng buông sạch hết. Buông sạch hết thì để mà sống trở lại cái gì nó bình thường á, thì dám buông sạch những cái đó thì mới có thể đụng đến được cái thật kia. Còn nếu như mà vì cái lòng kiêu mạn rồi mình tự ái, cái này cũng có nhiều trường hợp, nghĩa là do mình cũng là thuộc về cái hạng gọi là thông minh mà lanh lợi mà chịu thua hay sao, cho nên là khi mà bị hỏi mà những cái bí đáp không được á thì cũng tự ái hoặc là sợ nó mất mặt, sợ nó hổ thẹn, cho là mình đã thông minh thì đã hiểu biết nhiều rồi thì đâu có thể mà chịu nhục được, cho nên là cũng cố lý luận nghĩa là qua lại gì đó để mà cho nó đỡ thẹn, thì như vậy là chưa dám thành thật với mình, đó thì đó là gọi là mới nhìn á thì giống cũng như là cái người hay người giỏi, nhưng mà thực thật đó là người quá yếu đuối thôi, chưa dám nhìn nhận cái lầm của mình, chưa dám thành thật với chính mình, thì như vậy đó là thiếu cái tinh thần để mà học thiền. Còn người mà có lòng học thiền á thì sẵn sàng dám nhận những cái đó thì mình buông hết, chứ không có bám giữ vào những cái tâm niệm đó, nghĩa là phải chính mình một phen á mà nếm qua mới được thôi. Thì như vậy đó là một cái kinh nghiệm để cho mình đến với thiền. Thôi hôm nay mình học tới đây, kỳ sau mình học tiếp. nguyện đem công đức này hướng về khắp chúng ta.